Nghiên cứu kinh giáo thì nghiên cứu kinh giáo, niệm Phật thì niệm Phật. Không nghiên cứu kinh giáo thì niệm Phật, không niệm Phật thì nghiên cứu kinh giáo. Hoàn cảnh cách tu học như vậy đi đâu mà tìm? Tài liệu tham khảo trong thư viện nói chung là cũng rất đầy đủ. Nếu có thiếu sót, chúng ta phải nghĩ hết mọi cách để đi thu mua. Mọi người sống ở đây mà không biết trân quý cái duyên phần này. Mỗi ngày đã lố qua, thật là đáng tiếc. Không có cái gì mà đáng tiếc hơn điều này. Tự mình, mọi người phải phát tâm. Phát tâm không phải là có người bắt buộc, gò ép. Điều thứ nhất, phát tâm là phải truyền thừa chánh pháp của Như Lai. Hiện nay, trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Mọi người cũng biết được, cổ nhân thường nói, người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Sự hưng suy của Phật Pháp ở tại nhân tài. Như thế nào mới gọi là nhân tài? Là có đạo đức, có học vấn. Có đạo đức là đoạn phiền não, chứng bồ đề. Có học vấn là trừ tà kiến, khai trí huệ. Mười phương thiện tính cúng dường cái đạo tràng này. Vì sao họ phải cúng dường cái đạo tràng này? Là hy vọng quý vị có được thành tựu, hy vọng Phật Pháp có người kế thừa. Nếu không có người kế thừa thì Phật Pháp sẽ diệt. Không những là suy, hy vọng đời đời có người truyền thừa. Đây là điều thứ nhất. Một điều này tự chúng ta hãy suy nghĩ, làm không được. Vì không có cái khả năng này, không đủ điều kiện hoằng pháp lợi sanh. Vậy thì bạn phải quyết định cầu vãng sanh. Phải thành tựu điều này. Chân chánh đệ tử của Phật, phía trước thì có hai con đường. Hai con đường này đều là chánh đạo. Truyền thừa đại pháp của Như Lai. Thật tại mà nói, không phải là một việc dễ dàng. Tự chúng ta suy nghĩ có cái khả năng này hay không. đức hạnh, học vấn đều không đủ. Năm xưa tôi ở Đài Trung, thầy Lý mở lớp dạy học giảng kinh, tôi không dám tham gia. Thầy Lý bảo với tôi cứ tham gia, tôi không dám. Tự mình suy nghĩ, không có cái điều kiện này. Lúc thầy Lý giảng bài, bảo với tôi rằng ông cứ vào ngồi nghe một thời, điều này thì được. Thì tôi vào nghe. Sau khi nghe xong, tôi rất cảm động. Theo cách học như vậy, tôi tự ước lượng khả năng của mình vẫn có thể được. Vì vậy tôi mới tham gia lớp học giảng kinh. Về sau thầy Lý bảo với tôi rằng cái sự việc này rất là khó, thật là không dễ. Muốn hoằng pháp lợi sanh, phải thông đạt pháp thế gian và xuất thế gian. Lúc đó ngài nói ra thí dụ pháp thế gian, không có thứ khác, chỉ riêng nói bộ tứ khố toàn thư, bạn có thông đạt hay không? Trong tủ kinh giảng đường của chúng ta có một bộ tứ khố toàn thơ và một bộ tứ khố oái yếu, đều rất hoàn chỉnh. Bạn có thông đạt hay không? Nếu pháp thế gian đã thông đạt, còn phải thông đạt Phật pháp. Phật pháp ở trong tủ sách là có Đại Tạng Kinh. Ở trong thư viện chúng ta có cất giữ 10 loại Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Bạn không có cách nào liễu giải được. Không cần nói, chúng tôi là trung niên xuất gia, tôi 26 tuổi mới nghe được Phật pháp, 33 tuổi thì xuất gia. Đã quá trễ, không kịp rồi. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Chuyện, biết được lịch đại tổ sư Đại Đức đều là từ thở nhỏ xuất gia. 15-16 tuổi thì đã đắp nền tảng vững chắc. Bất luận về đạo hạnh, đại đức hạnh hay học vấn, đã đắp nền tảng vững chắc. Còn chúng tôi là giữa đường xuất gia, còn hơn là không tu. Chỉ cần tự mình thí mạng nỗ lực hăng hái, cũng như học lớp bổ túc vậy, biết được một tí ti thì làm sao hoằng pháp lợi sanh. Nên thầy Lý mới chỉ dạy tôi phương pháp chánh quy. Chúng tôi học không được, không có cách nào để học, thì chúng tôi phải học phương pháp đặc biệt. Cái phương pháp đặc biệt như thế nào? Là cầu cảm ứng, hay nói cách khác là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Cái sự việc này nếu không cầu Phật Bồ Tát gia trì, chỉ nhờ vào sức của mình thì tuyệt đối không thể thành tựu. Phải nhờ Phật Bồ Tát. Vậy thì có nhờ cậy được hay không? Chỉ cần bạn có tâm chân thành, trí thành cảm thông. Tôi chỉ nhớ lấy hai chữ này, một chữ thành và chữ kính. Chữ kính này là do cha mẹ, thầy giáo, trưởng bối dạy cho tôi lúc thở nhỏ. Tôi có. Tâm tôi biết kính người, kính việc, kính vật. Còn lòng thành thì không đủ. Cái lòng chân thành đã bị phiền não tập khí che đậy. Cái lòng thành này là nhờ thầy Lý giúp cho tôi bồi dưỡng. Tôi suốt đời là nhờ vào hai chữ thành kính này. Phải chân thành đến cùng cực, phải cung kính đến cùng cực. Dùng cách này để cầu cảm ứng. Cho nên lúc tôi ở trên đài giảng kinh cũng có nói qua nhiều lần cho quý vị, tôi đâu có khả năng giảng kinh. Chẳng qua là tôi ở trên đài đem cái thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn để dùng, để cho Phật Bồ Tát gia trì. Dùng cái thân này và miệng của tôi để chuyển lời mà thôi, là sự thật đấy. Cho nên bao nhiêu năm nay rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi giảng kinh chẳng có chuẩn bị bài giảng. Muốn giảng cái gì cũng chưa biết. Sau khi giảng xong, bạn đến hỏi tôi cũng mù tịt không biết gì. Có người thâu âm đem lại cho tôi nghe, hình như có giảng qua. Đó là nhờ Phật gia trì. Nếu có một tí tâm cá nhân, có một tí tâm danh văn lợi dưỡng, thì sự cảm ứng đó không còn nữa. Phải toàn tâm toàn ý mà hộ trì chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, không vì cho mình. Nếu vì cho mình, chỉ một câu A Di Đà Phật thì đủ rồi, thì là thành công, không cần làm những việc khác nữa. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chúng ta phát tâm sẽ được Phật Bồ Tát gia trì thì sự việc này không khó. Bạn thật sự muốn cảm được Phật Bồ Tát gia trì thì bạn phải ghi nhớ, dùng tâm chân thành cung kính đối xử với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Thì mới cầu được sự cảm ứng. Dùng tâm chân thành cung kính để cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cho nên hai cái phương pháp này là nhân duyên hiếm có của chúng ta. Bất luận là học phương pháp nào, chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, thì cái phương pháp này được thông đạt. Vì người diễn nói, diễn là quan trọng nhất, diễn là tự mình làm được. Nếu tự mình làm không được, tức nghĩa là Phật tại trong kinh dạy những phương pháp, phương cách lý luận không có thông qua thực nghiệm. Còn như tự mình làm được là đã thông qua thực nghiệm. Hiện nay là nói khoa học. Khoa học là coi trọng thực nghiệm. Ta phải làm cho được. Nếu đã thật sự hiểu rõ kinh luận thì có thể giảng cho người khác nghe. Cho người khác nghe, nếu tự mình có nghi hoặc thì không thể giảng, không thể chỉ dẫn người khác đi sai lầm, không thể chỉ sai mục tiêu, phương hướng cho người khác. Phải chịu lấy nhân quả rất lớn, bạn phải gánh chịu trách nhiệm. Trong thiền tông có một công án gọi là giả hộ thiền, là sự thật không phải giả. Cũng là một cảnh giác rất lớn cho chúng ta, không thể nói bừa. Sợ nói sai, chúng ta không biết thuyết pháp. Đối với kinh giáo chẳng có nghiên cứu tường tận, nhưng khuyên người niệm Phật là tuyệt đối không bao giờ sai. Nói sự cảm ứng niệm Phật cho người nghe, nói chuyện tịnh độ thánh hiền lục cho người nghe, kể chuyện vãng sanh chuyện cho người nghe, thật là không sai tí nào. Đối với mình có lợi ích, đối với người khác cũng có lợi ích, là tự lợi lợi tha. Như Pháp Sư Quan Kha đời nhà Tống đọc vãng sanh chuyện, sư rất cảm động. Biết được người khác từng người đều vãng sanh, sư mới hạ định quyết tâm, ta cũng phải cầu vãng sanh. Chẳng có gì khác là thành kính, thì cảm ứng được A Di Đà Phật hiện đến. Nên sự vãng sanh được rất tự tại, rất là phóng khoáng. Đây là vì chúng ta diễn nói, biểu diễn cho chúng ta xem chuyện này là có thật, không phải giả. Cho nên Pháp thế gian và xuất thế gian đều ở tại một lòng thành kính. Tôi đã nói qua với các bạn đồng học, trong đời của tôi có ba vị thầy. Tôi vô cùng cảm kích, tâm niệm không quên. Thầy Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Nếu không có thầy chỉ dạy thì tôi không thể vào được Phật môn. Tại vì sao? Vì lúc đó trong tâm tôi bài xích Phật giáo. Kinh sách của Phật giáo tôi không bao giờ xem. Nếu không có thầy Phương Đông Mỹ chỉ dẫn thì tôi không có cái cơ hội này. Tôi có duyên cùng với Đại sư Chương Gia 3 năm. Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống và dạy tôi bố thí. Những điều này trước kia tôi không có cái ý niệm này. Tôi học Phật có được một tí thành tựu là nhờ sáu chữ này làm nền tảng. Còn thầy Lý thì dạy cho tôi bốn chữ chí thành cảm thông. Tôi học Phật có hơn 50 năm. Tức là tuân thủ những lời dạy bảo của ba vị thầy. Nắm lấy cương lĩnh nguyên tắc vĩnh viễn không rời. Nếu tâm của bạn không chân thành thì pháp thế gian và xuất thế gian bạn có tu đó đều không có căn, là trôi nổi. Cho dù trong mạng của bạn có phước báo cũng là phút chốc ngắn ngủi như hoa ưu đàm. Đó là sự thật, không phải giả. Vì không có căn tức là không có rễ. Lòng thành kính là căn bản của thế gian và xuất thế gian. Đại sư Ấn Hoàng dạy người đôn lung tận phân, nhàn tà tồn thành. Quý vị nghĩ xem, nếu không có lòng thành kính thì làm không được. Bạn có lòng thành kính thì lời giáo huấn của Tổ Ấn Quang bạn hiểu được, bạn sẽ hoan hỷ, rất là tự nhiên bạn sẽ y giáo phụng hành. Nhìn thấu là thật sự đã liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thật sự đã liễu giải chân tướng của xã hội hiện tại. Bạn sống trong cái xã hội này, trong đời này, vĩnh viễn mà giữ được tâm bình khí hòa thì tâm của bạn không bao giờ có dao động. Chúng sanh tạo tội cực bất thiện, bạn cũng không bao giờ có nổi giận. Tại vì sao? Vì bạn nhận thấy rất rõ ràng. Thì như trong Kinh Pháp Hoa có nói, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Đây là nhìn thấu. Bất kỳ thế gian thay đổi như thế nào, trong tâm của chúng ta còn có một tí nhấp nhô. Nếu không có nhấp nhô thì là đã thành Phật rồi. Nhưng sự ảnh hưởng không lớn, không như lúc chưa học Phật. Trong tâm của chúng ta nhấp nhô rất là rộng lớn, như gió lớn, sóng lớn. Vui chơi cuồng loạn, giận dữ, khi đã nhìn thấu, dù cảnh duyên có tốt đi nữa cũng không bao giờ vui chơi cuồng loạn. Cảnh duyên có xấu đi nữa cũng không bao giờ giận dữ. Làn sóng nhấp nhô rất thấp, không còn cao nữa. Phải luôn luôn giữ được tâm bình khí hòa. Tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Phải hiểu cái đạo lý này. Nhất là người niệm Phật, khi gặp cảnh duyên liền chắp tay niệm A Di Đà Phật. Thì sẽ thoát khỏi tất cả chướng ngại. Tiếp theo mấy câu là: khả vị hoành cai bát giáo, thủ triệt ngũ thời. Đây tức là nói tính nguyện trì danh đã bao gồm tất cả Phật pháp. Đại sư Ngẫu Ích là giáo tông thiên tài, đến cuối đời thì Ngài quy về Di Đà. Lúc còn trẻ, Ngài học giáo nghĩa của thiên tài, cho nên trước tác giảng diễn của Ngài đều là dùng giáo nghĩa của thiên tài. Thiên thai giảng về bát giáo, tức là tạng thông biệt viên. Đốn tiệm bí mật bất định gọi là bát giáo. Thụ triệt ngũ thời, ngũ thời là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh theo thứ tự suốt 49 năm. Đệ nhất thời là giảng Hoa Nghiêm, đệ nhị thời là A Hàm, đệ tam thời là Phương Đẳng, đệ tứ thời là Bát Nhã, đệ ngũ thời là Pháp Hoa Niết Bàn. Niết Bàn là giảng sau cùng một ngày một đêm. Gọi là ngũ thời bát giáo. Đây tức là một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng toàn bộ Phật pháp. Tính nguyện trì danh là bao gồm hết tất cả. Sau cùng hai câu, hai câu này nói được rất hay: sở dĩ triệt để bi tâm, vô vấn tự thuyết, thả thâm tháng kỳ nan tính giả. Tức là không có ai khải thỉnh giảng kinh Di Đà, là do Đức Thế Tôn tự mình nói ra, gọi là vô vấn tự thuyết. Đây là lòng từ bi đã đến cùng cực. Quý vị không biết pháp môn nào thù thắng nhất, quý vị không biết, đương nhiên quý vị không biết hỏi. Không hỏi cũng nói cho quý vị biết. Đây là pháp khó tin, đích thật là khó tin. Những tôn giáo khác thông thường nói rằng những người tin thì được cứu, những người tin thì có phước. Nếu trong pháp môn Tịnh Độ mà nói thì là vi diệu vô cùng. Bạn phải tin thì bạn thật sự có phước. Bạn phải tin thì bạn đời này thật sự được cứu, siêu phàm nhập thánh. Cho nên ngày nay chúng ta báo ơn Phật, báo ơn cha mẹ, báo ơn thí chủ, báo ơn chúng sanh thì dùng hai thứ phương cách này. Một là niệm Phật vãng sanh, hai là truyền thừa đại pháp. Đạo tràng của chúng ta là Tịnh Tông Học Viện, chúng ta truyền thừa là pháp môn niệm Phật. Kinh điển của chúng ta là Ngũ Kinh Nhất Luận. Quý vị nhất định phải biết Ngũ Kinh Nhất Luận là căn bản của chúng ta, là nền tảng của chúng ta. Trên cái nền tảng này nếu đã có được thành tựu, nếu còn dư sức có thể học thêm những pháp đại thừa khác, đó là bạn còn dư sức. Nếu không đủ sức thì bạn chuyên học kinh điển của Bổn Tông. Chúng tôi tin rằng kinh điển của Bổn Tông, nếu bạn dùng 10 năm để nghiên cứu, thì bạn còn dư sức học thêm những kinh giáo khác. Để tăng cường thêm, làm sức ảnh hưởng giáo nghĩa của Tịnh Tông. Một khi đã học rộng thì dẫn chứng rất nhiều. Thì biện tài vô ngại. Khi bạn tiếp xúc với tất cả chúng sanh trong xã hội hiện tại, không thể không có sức thuyết phục. Nếu có đầy đủ sức thuyết phục, thì giảng giáo nghĩa của Phật giáo không phải là giảng giáo nghĩa của một tông phái chúng ta. Giảng giáo nghĩa của Phật giáo là giảng những giáo nghĩa của các tông phái, còn phải giảng thêm những giáo nghĩa của các tôn giáo khác trên thế giới, cho đến giảng khoa học, triết học, giảng rất nhiều những tư tưởng học thuật lý luận quan trọng đều phải hiểu rõ. Thì bạn mới có thể ứng phó được. Thế nhưng bạn phải biết những điều này, không phải là học ngay bây giờ. Nếu học ngay bây giờ thì là hỏng hết. Sự học vấn phải có thứ tự. Thời cổ xưa Trung Quốc, Nho giáo và Phật giáo dạy phương pháp học vấn cùng với phương pháp hiện nay khác nhau. Phương pháp của hiện nay mới bắt đầu là học rộng nghe nhiều. Đây là tôi nghe người ta nói rằng hiện nay người ta dạy học vấn giống như kim tự tháp vậy. Trước hết là rộng, rồi thì dần dần đến sau cùng là tột đỉnh. Đến cuối cùng thì họ mới chuyên công một môn. Cách học của họ là từ học rộng đến chuyên tinh. còn Phật Pháp thì vừa đúng tương phản. Phật Pháp mới bắt đầu là một môn thâm nhập. Phật Pháp giống như một cây lớn vậy, trước hết là nó mọc rễ. Tức là căn bản, sau đó mới phát triển từng nhánh. Cành lá hoa quả phát triển theo cách này, phát triển theo cách này là sống động. Nếu học theo kim tự tháp, đến tột đỉnh thì không thể đột phá, là chết cứng. Cây lớn ngàn năm cây thần, sống mãi. Mỗi năm sanh cành mới, mỗi năm nở hoa mới, kết trái mới, là hoạt bát sống động. Cho nên nhất định phải hạ công phu chuyên học một bộ kinh. Chuyên học một bộ kinh ít nhất 1 năm đến 2 năm. Rễ càng sâu thì tương lai tiền đồ của bạn càng lớn. Quả nhiên mà có thể hạ định quyết tâm đi trên con đường truyền thừa thì phải học 10 năm. Học viện của chúng ta là dự định 9 năm. Mỗi năm chuyên học một bộ kinh. Học trong 10 năm, kinh điển căn bản của Tịnh Tông là ngũ kinh nhất luận, mọc rễ đã vững chắc. Chúng ta chọn lấy kinh Vô Lượng Thọ là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Phải thật sự mà học tập, nhất định phải tham khảo 5 bản nguyên dịch. Hiện nay những bản này đã có người đem nó chỉnh lý đàng hoàng, bạn không cần bận tâm. Chỉ cần bạn hết lòng cố gắng mà nghiên cứu thì được rồi. Học kinh Vô Lượng Thọ thì nên tham khảo Vô Lượng Thọ Sớ, là tham khảo Vô Lượng Thọ Sớ của Tiểu Huệ Quyển. Và tham khảo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Điều là những bản chú sớ có căn cứ. Học kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì tham khảo Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo và Diệu Tông Sao của Đại sư Thiên Thai, là Diệu Tông Sao. Năm xưa tôi có giảng qua tứ thiếp sớ. Tứ thiếp sớ là trước tác của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là vị tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Trong chuyện ký nói Ngài Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai. Học kinh Di Đà thì tham khảo sớ sao Di Đà yếu giải và viên trung sao. Đây là tam kinh. Học Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương thì có sớ sao của Pháp Sư Quán Đỉnh rất tường tận. Trước kia tôi cũng có giảng qua. Học Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm thì tham khảo sớ của Đại sư Thanh Lương và sao của Đại sư Tông Mật vô cùng phong phú, gọi là biệt hạnh sớ sao. Những bản sớ sao này chúng ta đã có in rất nhiều để lưu hành. Ở bên này chúng ta cũng có đầy đủ. Đây là kinh điển của Bổn Tông, còn Nhất Luận là Vãng Sanh Luận. Những kinh luận sớ sao của Bổn Tông đích thật là phải học 10 năm thì nền tảng mới được sâu dày. 10 năm sau, nếu bạn có hứng thú cũng có thể học thêm. Những kinh điển của các tông phái khác, vì nền tảng căn cơ Phật Pháp đã vững chắc, bạn mới có thể học thêm những kinh điển của các tôn giáo khác. Đối với tất cả học thuật thế gian, triết học, khoa học, bạn vừa tiếp xúc thì không khó hiểu, khi tiếp xúc thì rất dễ dàng liễu giải. Trong việc truyền thừa Phật Pháp, bạn đã đắp nền tảng căn cơ vững chắc. Phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành cầu Phật Bồ Tát gia trì. Phải cầu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải cầu Tỳ Lô Giá Na Như Lai, phải cầu A Di Đà Phật, cầu chư Đại Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, Di Lạc Địa Tạng. Phải cầu chư Phật Bồ Tát gia trì, thì bạn đi trên con đường này sẽ được rất thuận lợi. Trong tâm tuyệt đối không thể cống cao ngã mạn, tuyệt đối không thể có danh văn lợi dưỡng. Đó là ma chướng. Trong tâm của bạn thanh tịnh bình đẳng, đích thật là chánh pháp. Vì chánh pháp trụ lâu, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Dù có ma chướng nhiều đi nữa, bạn cũng có thể thuận lợi vượt qua được. Mỗi lần trải qua một ma chướng, tôi tin rằng cảnh giới của bạn sẽ nâng lên một lần. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, lòng từ bi triệt để của Đức Thế Tôn. Không ai hỏi tự nói. Ngày nay chúng ta đã gặp được duyên, nếu tự mình không chịu phát tâm chân thành thì bạn đã luống qua. Đó thật là rất đáng tiếc. Ở trong cái đạo tràng này mà không hết lòng nỗ lực tu học thì bạn ở trong đạo tràng này là chướng đạo, tức là tạo nghiệp. Cho nên trong đạo tràng này chỉ có hai con đường, không có giữa chừng. Không phải là phước thì là tội. Chỉ có hai con đường này. Chúng ta ở đây tu phước tu huệ, không lẽ là vẫn còn tạo tội nghiệp hay sao? Vậy thì tự chúng ta phải suy nghĩ điều này. Bây giờ thời gian đã đến,